Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Ban Việt ngữ Vatican News xin kính chúc quý Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý Linh Mục, quý tu sĩ nam nữ và quý ông bà, anh chị em, lễ phục sinh thánh thiện, tràn đầy sự sống mới và niềm vui của Chúa phục sinh.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chúa Nhật phục sinh ngày 31 tháng 3 gồm có:
trước hết là thánh lễ vọng phục sinh do Đức Thánh Cha cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô.
Tiếp đến là lá thư Vatican.
Và cuối cùng là chia sẻ lời Chúa.
Bây giờ kính mời quý vị theo dõi thánh lễ vọng phục sinh do Đức Thánh Cha chủ sự.
Vào lúc 7 giờ rưỡi tối thứ Bảy ngày 31 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ vọng phục sinh tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong thánh lễ, Ngài đã ban bí tích rửa tội và các bí tích khai tâm cho 8 người lớn, gồm 4 người Ý, 2 người Hàn Quốc, 1 người Nhật và 1 người Albany. Trong bài giảng, từ hình ảnh của tảng đá chặn ở cửa mộ Chúa Giêsu và hình ảnh tảng đá đã được lăn ra khi Chúa sống lại, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng sự đau buồn, thất vọng của các phụ nữ trong trình thuật tin mừng khi đứng trước cái chết của Chúa Giêsu và lo lắng về tảng đá chặn trước cửa mộ cũng là kinh nghiệm của mỗi người chúng ta khi chúng ta đau buồn về những thất bại, những biến cố đau thương xảy ra trong cuộc sống. Nhưng cũng như các phụ nữ trong trình thuật tin mừng, chúng ta hãy ngước nhìn lên Chúa, bởi vì Chúa Giêsu phục sinh, đấng chiến thắng sự chết, đã lăn tảng đá ra mãi mãi và đã bắt đầu mở cửa mộ chúng ta, để niềm hy vọng của chúng ta không bao giờ bị thất vọng. Nếu chúng ta để cho Chúa phục sinh nắm lấy tay mình, thì không có thất bại, đau khổ, chết chóc nào có thể ngăn cản được cuộc hành trình hướng tới sự sống viên mãn của chúng ta. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau.
Các phụ nữ đi đến mộ vào lúc vừa tảng sáng, nhưng họ vẫn cảm thấy bóng tối của đêm đen. Dù đang đi trên đường, họ vẫn như đang dừng lại. Tâm hồn họ vẫn đang ở dưới cây thập giá. Bị phủ mờ bởi những giọt nước mắt của thứ sáu tuần thánh, họ bị tê liệt vì đau đớn, bị choáng ngợp bởi cảm giác rằng mọi sự giờ đây đã kết thúc, rằng một tảng đá đã đè chặt lên số phận của Chúa Giêsu. Chính tảng đá là điều mà chính họ bận tâm suy nghĩ. Thực tế, họ tự hỏi, ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giúp chúng ta? Tuy nhiên, khi họ đến nơi, sức mạnh kỳ diệu của sự kiện phục sinh đã làm cho họ choáng váng. Ngước mắt lên, bản văn kinh thánh nói, họ thấy tảng đá đã được lăn ra một bên rồi, mặc dù nó rất lớn. Chúng ta hãy dừng lại suy tư về hai khoảnh khắc dẫn chúng ta đến niềm vui bất ngờ của sự kiện phục sinh. Đầu tiên là các phụ nữ lo lắng tự hỏi, ai sẽ lăn tảng đá đi? Rồi ngước nhìn lên, họ thấy rằng nó đã được lăn đi rồi. Trước hết là câu hỏi khiến cho trái tim đau buồn tan nát của họ bối rối. Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi mộ giúp chúng ta? Tảng đá đó như là sự kết thúc câu chuyện của Chúa Giêsu, người chết được mai táng. Đấng là sự sống đến thế gian đã bị giết. Đấng bày tỏ tình yêu thương xót của Chúa Cha lại không nhận được lòng thương xót. Đấng giải thoát tội nhân khỏi gánh nặng án phạt đã bị kết án trên thập giá. Vua Hòa Bình, Đấng đã giải thoát một phụ nữ ngoại tình khỏi cơn thịnh nộ dữ dội của những viên đá, lại được chôn sâu vào trong một tảng đá lớn. Tảng đá đó, một trở ngại không thể vượt qua, tượng trưng cho điều mà lòng các phụ nữ đang cảm thấy, là kết thúc của niềm hy vọng. Đứng trước tảng đá lớn, mọi thứ đã tan vỡ, bởi một màu nhiệm u tối của một nỗi đau bi thảm đã ngăn cản giấc mơ của họ thành hiện thực. Anh chị em thân mến, điều này cũng có thể xảy ra với chúng ta. Đôi khi chúng ta cảm thấy một tấm bia mộ nặng nề chặn trước cửa tâm hồn chúng ta, bóp nghẹt cuộc sống, dập tắt niềm tin, giam cầm chúng ta trong nấm mồ của những sợ hãi và cay đắng, chặn đường đi đến niềm vui và hy vọng. Chúng là những tảng đá chết chóc, và chúng ta gặp chúng trên đường đi, trong tất cả những trải nghiệm và hoàn cảnh cướp đi lòng nhiệt tình và sức mạnh của chúng ta để tiến về phía trước. Trong những nỗi đau khổ ảnh hưởng đến chúng ta, và trong những cái chết của những người thân yêu, để lại trong lòng của chúng ta sự trống rỗng không thể lấp đầy. Trong những thất bại và nỗi sợ hãi ngăn cản chúng ta làm những điều tốt đẹp mà chúng ta muốn làm. Trong tất cả những sự khép kín làm cho chúng ta ngần ngại sống quảng đại, và không cho phép chúng ta mở lòng trước tình yêu. Trong những bức tường cao su của sự ích kỷ và thờ ơ, từ chối dấn thân xây dựng các thành phố và xã hội công bằng và tiêu chuẩn của con người hơn. Trong tất cả những khao khát hòa bình bị phá vỡ bởi sự tàn bạo của hận thù và sự tàn khốc của chiến tranh. Khi chúng ta trải qua những nỗi thất vọng này, chúng ta có cảm giác rằng nhiều giấc mơ sẽ thất bại, và chúng ta cũng đau khổ tự hỏi, ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi mộ giúp chúng ta?
Đức Thánh Cha nói tiếp. Tuy nhiên, chính những người phụ nữ đang bị bóng tối che phủ tâm hồn này lại làm chứng cho chúng ta thấy một điều phi thường. Ngước nhìn lên, họ thấy tảng đá đã được lăn ra rồi, mặc dù nó rất lớn. Đây là sự phục sinh của Chúa Kitô. Đây là sức mạnh của Thiên Chúa. Chiến thắng của sự sống trên sự chết. Chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối. Sự tái sinh của niềm hy vọng trong đống đổ nát của thất bại. Chính Chúa, Thiên Chúa của những điều không thể, đã lăn tảng đá ra mãi mãi và đã bắt đầu mở cửa mộ của chúng ta, để niềm hy vọng không bao giờ tiêu tan. Vì thế, chúng ta cũng phải ngước mắt nhìn lên Người. Chúng ta hãy ngước mắt nhìn lên Chúa Giê-xu sau khi mặc lấy nhân tính của chúng ta. Người đã xuống vực thẳm của sự chết và vượt qua chúng bằng quyền năng sự sống thần linh của Người, mở ra một tia sáng vô tận cho mỗi người chúng ta. Được Thiên Chúa Cha phục sinh trong thân xác của Người và của chúng ta, bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, Người đã mở ra một trang mới cho nhân loại. Kể từ giây phút đó, nếu chúng ta để Chúa Giê-xu nắm lấy bàn tay mình, thì không có kinh nghiệm thất bại và đau đớn nào, dù có tổn thương đến đâu, có thể có tiếng nói quyết định về ý nghĩa và số phận cuộc đời của chúng ta. Từ lúc đó, nếu chúng ta để cho Đấng Phục Sinh nắm lấy tay mình, thì không có thất bại, đau khổ, chết chóc nào có thể ngăn cản được cuộc hành trình hướng tới sự sống viên mãn của chúng ta. Từ giây phút đó, các Kitô hữu chúng ta tuyên xưng rằng câu chuyện này có một ý nghĩa bao trùm mọi sự, một ý nghĩa không còn bị ô nhiễm bởi sự phi lý và mù mờ, một ý nghĩa mà chúng ta gọi là Thiên Chúa. Tất cả các dòng nước của sự biến đổi của chúng ta cùng chảy về phía Người. Chúng không đổ xuống vực thẳm của hư vô và phi lý. Bởi vì ngôi mộ của Người trống rỗng và Người, Đấng đã chết, giờ đây lại tỏ hiện như là Người đang sống. Anh chị em thân mến, Chúa Giê-xu là sự phục sinh của chúng ta. Đấng mang chúng ta từ bóng tối đến ánh sáng. Đấng gắn bó với chúng ta mãi mãi và cứu chúng ta khỏi vực thẳm tội lỗi và cái chết. Đưa chúng ta vào nơi rạng ngời của sự tha thứ và sự sống vĩnh cửu. Chúng ta hãy ngước nhìn lên Người. Chúng ta hãy đón nhận Chúa Giê-xu, Thiên Chúa của sự sống, bước vào cuộc đời của chúng ta. Và ngày hôm nay, chúng ta hãy lặp lại lời thưa xin vâng với Người và không một tảng đá nào có thể chặn đường đến trái tim chúng ta. Không một ngôi mộ nào có thể nhốt được niềm vui sống. Không thất bại nào có thể khiến chúng ta rơi vào tuyệt vọng. Chúng ta hãy ngước mắt nhìn lên Người và cầu xin Người để sức mạnh phục sinh của Người sẽ cuốn đi những tảng đá đè nặng lên tâm hồn chúng ta. Chúng ta hãy ngước mắt nhìn lên Người, Đấng phục sinh, và bước đi trong niềm xác tín rằng, trong bối cảnh tâm tối của những mong đợi và cái chết của chúng ta, sự sống vĩnh cửu mà Người đến để mang lại giờ đây đã hiện diện giữa chúng ta rồi.
Anh chị em thân mến, chớ gì tâm hồn của anh chị em được bừng cháy cách hân hoan trong đêm thánh này. Chúng ta hãy cùng nhau hát mừng sự sống lại của Chúa Giê-xu. Hãy hát khen Người, hỡi những vùng đất xa xôi, sông ngòi và đồng bằng, sa mạc và núi đồi. Hãy ca mừng Chúa của sự sống, Đấng đã sống lại từ huyệt mộ, sáng chói hơn ngàn muôn mặt trời. Những dân tộc bị sự dữ tàn phá, bị bất công tấn công, những dân tộc bị di tản, những dân tộc tử đạo. Trong đêm nay, hãy loại bỏ những bài ca tuyệt vọng. Người đau khổ không còn ở trong ngục tù nữa. Người đã mở một lỗ trống trên tường. Người đang vội vã đến với anh chị em. Hãy để tiếng kêu bất ngờ vang lên trong đêm tối. Người đang sống, Người đã sống lại. Và hỡi anh chị em, người lớn và trẻ nhỏ, những người đang đau khổ trong cuộc sống, những anh chị em cảm thấy mình không đáng được ca hát, hãy để cho ngọn lửa mới chiếu sáng trong tâm hồn anh chị em. Hãy để một sự tươi mới lan tỏa trong giọng nói của anh chị em. Đó là lễ phục sinh của Chúa, là ngày lễ của những người sống.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Quy luật status quo, nguyên trạng, điều hành hoạt động các nơi thánh ở thánh địa.
Kính thưa quý thính giả, chiến tranh Israel và Palestine tiếp tục kéo dài từ nửa năm nay. Dân chúng tại thánh địa sống trong đau thương và chết chóc. Khách hành hương vắng bóng càng làm cho đời sống kinh tế của nhiều Kitô hữu ở địa phương trở nên khó khăn. Do vậy, các lễ nghi tuần thánh vẫn được tiến hành với các cộng đồng Kitô khác nhau ở địa phương tại các nơi thánh, từ nhà tiệc ly cho đến đền thờ mộ thánh. Tương quan giữa các cộng đồng này nhiều khi khó khăn và căng thẳng, nhưng có một quy chế giúp giữ quân bình, đó là quy luật gọi là status quo, nguyên trạng hay hiện trạng, có từ 172 năm nay. Năm 1852, vua Abdul Majid thứ hai của Vương quốc Hồi giáo Ottoman đã ban hành sắc lệnh truyền vị thống đốc thành Jerusalem và hội đồng chính quyền thành phố này, cũng như tất cả các giáo hội, không được thay đổi tại các nơi thánh trong thành thánh này. Sắc lệnh được gọi là status quo hay là nguyên trạng. Do sắc lệnh này, các thành phần của các cộng đoàn Kitô với quyền sở hữu đền thờ mộ thánh sống, cử hành, thanh tẩy vào và ra thánh đường theo thói quen và theo nhịp cố hữu. Cả việc đổi giờ từ giờ mặt trời cho đến giờ được thay đổi để tiết kiệm năng lượng trong vài tháng trời đều không có ảnh hưởng gì đến những gì xảy ra bên trong đền thờ thánh mộ, tạo nên một sự cách quản giữa giờ bên trong và giờ bên ngoài thánh đường. Mùa chay và mùa phục sinh là thời điểm tiêu biểu khi thời gian chính xác được ấn định cho các buổi cử hành và các phụng vụ khác nhau tại các nơi thánh, như tại đền thờ thánh mộ là điều rất quan trọng để tránh tình trạng dẫm chân lên nhau hoặc đụng nhau ngoài ý muốn giữa các nghi lễ khác nhau và duy trì mức độ ưu tiên trong khoảng thời gian được chỉ định. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Mỹ CNA, truyền đi ngày 24 tháng 3 vừa qua, cha Athanasius Makora, một tu sĩ Francisco người Mỹ, từ 25 năm nay là tổng thư ký Ủy ban về Status Quo, đại diện cho dòng Francisco tại Thánh Địa, cho biết khó khăn thường xảy ra đối với các tín hữu hành hương vì họ phải tranh thủ đi từ chỗ này đến chỗ kia để kính viếng và phải luôn đúng giờ hẹn. Và nếu không có các tín hữu hành hương như năm nay thì thật là dễ dàng tuân giữ thời biểu được phân chia, nhưng cũng rất buồn. Quy chế về nguyên trạng có liên hệ tới quyền sở hữu và các quyền của các cộng đồng công giáo chính thống tại các đền thánh quan trọng, trong đó đứng đầu là đền thờ mộ thánh, đền thờ Giáng sinh ở Bethlehem, nhà nguyện Chúa Thăng Thiên do người Hồi giáo sở hữu và mộ Đức Mẹ ở Jerusalem. Và trong số các nơi thánh không thuộc Kitô giáo, nhưng vẫn được điều hành do status quo, có mộ của bà Rakhsken ở Bethlehem và bức tường phía Tây gọi là Kotel ở Jerusalem. Cha Makora giải thích rằng, mỗi giáo hội có ủy ban riêng và các thành viên luôn được phép gặp nhau. Dầu sao đi nữa, các thủ lãnh của các giáo hội là những người trách nhiệm về status quo. Trong tư cách là Tổng Thư ký Ủy ban về Status Quo, cha Makora tham dự vào các thỏa thuận và thương thuyết giữa ba giáo hội chịu trách nhiệm đền thờ mộ thánh, đó là giáo hội công giáo do dòng Francisco tại Thánh Địa đại diện, giáo hội chính thống Hy Lạp và giáo hội Armeni Tông Truyền. Hiện nay có 5 cộng đoàn có thể sử dụng chỗ trong đền thờ mộ thánh vì gồm cả giáo hội chính thống Cốp Ai Cập, giáo hội chính thống Syriac và cả người Ethiopia, là những người có quyền sở hữu khu vực mái nhà và nhà nguyện ở vườn. Tuy nhiên, chỉ có người công giáo, chính thống Hy Lạp và Armeni Tông Truyền có quyền đưa ra những quyết định liên quan đến việc sửa chữa và thay đổi trong đền thờ này. Cha Makora nói thêm rằng, mệnh lệnh của vua Ottoman không phải là một bộ luật hay một tập quy tắc như nhiều người vẫn nghĩ, nhưng chỉ là một sắc lệnh áp đặt trên chúng tôi, đòi chúng tôi không được thay đổi điều gì. Chúng tôi có thể gọi đó là một hiệp định đình chiến giữa các giáo hội. Sắc lệnh vừa nói của vua Abdul Majid thứ hai dài khoảng 1.000 từ, không đi vào các chi tiết nên không đề cập đến nhiều điều mà chúng tôi đang sống ngày nay. Cha Makora nhắc lại rằng cách đây nhiều năm, có vấn đề này là cộng đoàn nào chịu trách nhiệm về việc thu lại vào cuối ngày những cây nến tạ ơn còn lại trên những giá bằng sắt để cắm nến đặt xung quanh mộ của Chúa Giê-xu. Sắc lệnh status quo không đề cập đến điều này. Sau cùng, vấn đề này được giải quyết khi các giá bằng sắt để cắm nến ấy được gỡ đi để tu bổ khu mộ của Chúa trong những năm 2016-2017. Một chiếc thang mang tính biểu tượng bên ngoài mặt tiền chính của đền thờ mộ thánh cũng là một ví dụ về các vấn đề giữa các giáo hội từ thời kỳ xa xăm. Cha Makora nói, chiếc thang này thuộc giáo hội Armeni Tông Truyền và muốn chứng tỏ rằng khu vực mặt tiền đền thờ này thuộc quyền sở hữu của họ, cho dù lý do tại sao chiếc thang lại ở đó là điều đã bị lãng quên trong lịch sử. Tôi không nghĩ ngày nay người ta biết tại sao thang ấy ở đó. Tôi cũng không nghĩ có lý do nào để thang ấy ở đó nữa vì nó làm mất đi trình thuật trung tâm về giáo hội. Để di chuyển thang ấy phải có sự đồng ý của người Armeni. Bạn chỉ có thể thực hiện một sự thay đổi nếu có sự đồng ý giữa ba cộng đoàn giáo hội liên hệ. Đó là lý do tại sao nó bị lãng quên với thời gian. Để có sự thay đổi nhỏ hoặc một biến cố bất ngờ, cả ba cộng đoàn không những chỉ nhìn về quá khứ, nhìn về sắc lệnh hoặc các truyền thống cổ xưa, nhưng họ còn phải dấn thân đối thoại với nhau để tìm thỏa hiệp và giải pháp để tiến hành. Một ví dụ là việc tu bổ các cơ cấu khác nhau liên quan đến đền thờ mộ thánh trong những thập niên gần đây, kể cả những tu bổ đang tiến hành từ 2 năm nay cho toàn bộ nền đền thờ. Công việc này ảnh hưởng tới các hoạt động hàng ngày như các cuộc rước trong thánh đường. Về việc di chuyển của các tu sĩ Francisco trong đền thờ, cha Makora cho biết, chúng tôi phải thực hiện vài thay đổi tạm thời như đi vào và đi ra theo một cách thức mà bình thường chúng tôi không làm hoặc dùng một cầu thang khác. Thông thường thay đổi lộ trình như vậy là điều không được phép. Chúng tôi đã nói với các bề trên của các cộng đoàn Kitô khác về điều này, nhưng không phải là vấn đề. Họ thông cảm. Tất cả chúng tôi đều đồng thuận với nhau, bạn chỉ cần để ý và thận trọng để khỏi làm điều gì trong thời gian dành cho cộng đoàn khác. Chúng tôi phải tôn trọng nhau, đó là nguyên tắc cơ bản. Trong 25 năm qua, cha Makora đã thấy những thăng trầm trong các quan hệ giữa ba cộng đoàn trách nhiệm về đền thờ mộ thánh, và các cộng đoàn chính thống khác cũng có chỗ và thời gian cử hành phụng vụ. Nói chung, mỗi cộng đoàn đều nhấn mạnh quyền của mình, vì thế tương quan nhiều khi phức tạp và một số vấn đề được nêu lên. Nhưng bình thường thì tương quan của chúng tôi là tích cực. Điều này cũng tùy thuộc nhiều nơi các nhân vật đứng đầu các giáo hội và ban lãnh đạo liên hệ. Cha Makora đã có kinh nghiệm về những lúc rất khó khăn, như vụ quân Israel bao vây đền thờ Giáng sinh trong 38 ngày hồi năm 2002 vì hàng trăm người Palestine bị quân Israel truy nã đã chạy vào trong đền thờ để lánh nạn, và những vụ khác nữa. Tình trạng lạ kỳ nhất là vụ cố gắng tìm cách tu bổ các nhà vệ sinh trong đền thờ mộ thánh vì một trong các cộng đoàn tìm cách dùng vụ này như đòn bẩy để đạt được điều họ muốn, một thứ tống tiền. Một trong những điều mà cha Makora còn nhớ rất rõ đó là cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng John Paul II hồi tháng 3 năm thánh 2000. Cha kể, chúng tôi phải làm một số điều ngoại thường như đóng cửa nhà thờ hoàn toàn chỉ cho những người có phép đặc biệt hoặc có vé mới được vào, và các biện pháp an ninh rất nghiêm ngặt. Thêm vào đó, hôm đó là Chủ nhật, khi các cộng đoàn khác đều có các lễ nghi phụng vụ của họ. Thật là không dễ dàng, nhưng các cộng đoàn khác đã tỏ ra rất cộng tác.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Linh mục Thomas Aquino Nguyễn Khánh Duy chia sẻ lời Chúa Chúa nhật Phục sinh.
Anh chị em rất thân mến, Thánh Gioan đã kết thúc câu chuyện của bài tin mừng hôm nay bằng một khẳng định thật rõ ràng. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, những người đi ra mộ vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, như trình thuật kể lại, trong đó có người môn đệ Chúa yêu, có Phêrô, có các bà. Họ đã thấy gì? Đã thấy một ngôi mộ trống và xác Chúa không còn ở đó nữa. Nếu chỉ một ngôi mộ trống không thôi, thì chưa đủ nền tảng hay cơ sở để nói là Chúa đã phục sinh. Và chúng ta sẽ thấy nhiều cách giải thích, nhiều cách cắt nghĩa khác nhau. Ví dụ như bà Maria Magdala chẳng hạn, thấy mộ trống và bà đã giải thích là có người ta đã lấy mất xác Chúa rồi và không biết họ để người ở đâu. Hay những người đã giết Chúa Giêsu vào chiều ngày thứ sáu tuần thánh, họ đã cho lính canh một ít tiền để phao tin rằng đang đêm khi họ ngủ thì các môn đệ của Chúa đã lấy cắp xác của Ngài. Cho nên mổ trống không thôi thì chưa đủ nền tảng hay cơ sở để kết luận rằng Chúa đã phục sinh. Thành thử ra, để đi từ sự kiện mổ trống cho tới niềm xác tín rằng Chúa đã phục sinh, cần đến một bước nhảy. Một bước nhảy được làm nên bởi tình yêu. Thánh Gioan hay nhắc tới người môn đệ Chúa yêu. Chính người môn đệ ấy, người môn đệ được yêu và đang yêu ấy, Ngài đã thấy và đã tin. Kinh nghiệm của Thánh Gioan cho chúng ta thấy rằng, khi chúng ta tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu phục sinh, đấng sống lại từ cõi chết, đó không chỉ là chấp nhận một chân lý về mặt tri thức, nhưng điều quan trọng hơn đó là chân lý ấy phải được tuyên xưng từ trái tim, từ một tình yêu gắn bó với Đức Giêsu. Chỉ có tình yêu như thế mới có thể làm cho niềm vui phục sinh đi vào trong tâm hồn, đi vào sâu trong cuộc đời và làm cho mỗi chúng ta được biến đổi. Còn nếu không, đó sẽ vẫn mãi chỉ là một công thức đức tin, một tuyên xưng trên môi trên miệng mà không thực sự tác động gì đến cuộc đời của chúng ta. Nếu anh chị em đọc trong tâm huấn Chúa Kitô đang sống, một tâm huấn về người trẻ và cho người trẻ, chúng ta sẽ thấy trong đó Đức Giáo Hoàng có nhắc tới chị Chiara Corbella, một người đang trong tiến trình được giáo hội tuyên phong Á Thánh. Chị phát hiện bị ung thư khi đang mang thai đứa con của mình, nhưng với ý thức rằng bất cứ điều trị nào cũng có thể đem lại những tổn thất nặng nề cho thai nhi, đứa con mà chị đang cưu mang. Và rồi chị đã hoãn kế hoạch điều trị cho tới khi em bé được chào đời một cách mạnh khỏe. Rồi sau đó chị mới bắt đầu kế hoạch điều trị. Nhưng đã quá trễ. Sự hy sinh của chị đã khiến cho nước Ý cũng như cả thế giới đều xúc động. Trong trường hợp của chị, sẽ có những người có thể họ đã chọn bỏ đi cái thai để giữ lấy mạng sống của mình. Nhưng đối với chị Chiara thì không. Chị đã chọn lựa dựa trên nền tảng của đức tin. Một niềm tin sâu xa vào Chúa Giêsu phục sinh. Chị đã chọn lựa dựa trên sự thiêng liêng của tình mẹ, sự thiêng liêng của tình yêu. Quả thật, tình yêu đã ban tặng cho người ta một cặp mắt mới, ban tặng cho người ta một trái tim mới. Chỉ có tình yêu mới làm cho người ta cảm nhận được sự sống đằng sau cái chết. Tình yêu đã làm cho người môn đệ thấy ngôi mộ trống và rồi đi đến niềm xác tín rằng Chúa đã phục sinh, sống lại từ cõi chết. Ông đã thấy và đã tin. Thánh Gioan đã kết thúc câu chuyện thật đẹp. Nhưng tin vào Đức Giêsu phục sinh, điều đó có nghĩa là gì? Thật vậy, kinh nghiệm đức tin của Thánh Gioan còn dẫn chúng ta đi xa hơn trong niềm xác tín rằng tin vào Đức Kitô phục sinh có nghĩa là quả quyết rằng Đức Giêsu, Ngài đã chiến thắng cái chết. Từ nay sự sống lại của người bảo đảm cho chúng ta rằng cái chết cũng giống như một đường hầm đưa dẫn tới ánh sáng vĩnh cửu của sự sống đời đời. Tin vào Đức Kitô phục sinh không phải là đào thoát hay trốn tránh khỏi thế giới này, nhưng là dấn thân hết mình để xây dựng thế giới này ngày càng trở nên công bình và huynh đệ hơn. Tin vào Đức Kitô phục sinh chính là cam kết tôn trọng sự sống ở bất kỳ giai đoạn phát triển nào của nó. Tin vào Đức Kitô phục sinh là can đảm chống lại tội lỗi, chống lại sự dữ, vì chính đó là những nguyên nhân gây ra đau khổ và chết chóc cho con người. Vâng, Đức Kitô phục sinh đã thay đổi tất cả. Kể từ khi nấm mồ của Ngài mở ra, thì mọi cuộc chiến trên mặt đất này, mọi sự bất công, mọi thất bại, mọi khốn khổ của thế giới, cũng như mọi niềm vui của con người, mọi ước mơ của nhân loại đều đã đổi thay. Đức Kitô phục sinh làm nảy lên một sức sống mới và đem lại hy vọng từ khắp mọi nơi. Ngài là biểu tượng của chiến thắng sự dữ, chiến thắng đau khổ, chiến thắng thất vọng, chiến thắng sợ hãi, chiến thắng hận thù, chiến thắng mọi bạo lực, chết chóc. Để rồi cùng với Ngài và trong niềm tin nơi Ngài, cuộc đời của mỗi chúng ta cũng như vậy. Chính vì thế, tin vào Đức Kitô phục sinh, đó là điều vô cùng quan trọng trong cuộc đời của người Kitô hữu chúng ta. Người ta kể lại rằng, có một nhóm bạn trẻ đang đi nghỉ hè ở trên biển Địa Trung Hải. Lúc đó trời rất đẹp, biển lặng êm đềm. Và rồi họ cùng nhau mướn một chiếc thuyền để cùng nhau đi dạo chơi trên biển. Và họ đã cùng nhau nhảy xuống biển để tắm cho thỏa thích. Chỉ có điều là trong lúc nhảy xuống, họ quên mất đi. Đó là phải thả một chiếc thang vốn rất cần thiết để có thể giúp leo ngược trở lại con thuyền. Và rồi họ đã tìm mọi cách để leo ngược trở lại trên thuyền, nhưng không có điểm tựa, và họ đã không thành công. Họ phát điên lên, họ kêu khóc thảm thiết, và màn đêm buông xuống. Rồi kết cục như thế nào, chắc chúng ta cũng đoán ra được. Chỉ vài ngày sau, người ta tìm thấy một con thuyền trôi dạt trên biển, và trên vỏ thuyền nào là những vết máu, những vết móng tay, những mỏng da, đó là những thứ còn sót lại. Cũng như thế, nếu không có niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, đạo Công giáo của chúng ta cũng giống như một con thuyền thật tuyệt vời đi trên biển cả trong xanh và êm đềm. Nhưng đến phút cuối, thật nực cười là phải chịu đau khổ, phải chết mà không còn gì cả. Cho nên, nếu không có niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, chẳng khác nào cất đi chiếc thang để có thể giúp chúng ta leo ngược trở lại con thuyền. Vâng, thưa anh chị em, cũng giống như người môn đệ trong bài tin mừng Gioan hôm nay, ông đã thấy và đã tin, một niềm tin đến từ một tình yêu gắn bó với Đức Giêsu, gắn bó dành cho Chúa Giêsu. Hôm nay, cũng với một tình yêu, dù có thể là còn đơn sơ và còn nhiều giới hạn, chúng ta cũng dám khiêm tốn để tuyên xưng rằng, chính Đức Kitô, Ngài đã phục sinh, Ngài đã sống lại, và rồi cùng với Ngài, và Ngài sẽ kéo chúng ta vào trong con thuyền để cùng với Ngài, và được Ngài đưa dẫn tới bến bờ của hạnh phúc. Vâng, thưa anh chị em, cũng giúp những người môn đệ trong bài tin mừng của Thánh Gioan hôm nay, ông đã thấy và đã tin, một niềm tin đến từ một tình yêu gắn bó dành cho Chúa Giêsu. Hôm nay cũng vậy, cũng với một tình yêu, dù có thể là còn đơn sơ và nhiều giới hạn, chúng ta cũng khiêm tốn tuyên xưng rằng, chính Đức Kitô, Ngài đã sống lại, và rồi Ngài đã, đang và sẽ kéo chúng ta vào trong con thuyền của sự sống, con thuyền của giáo hội, để cùng với Ngài và được Ngài đưa dẫn chúng ta đến bến bờ của hạnh phúc vĩnh cửu. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.